Chương 14. Xây dựng tầm nhìn về các dịch vụ có chất lượng. Marianne Richo. Chúng tôi giả định rằng độc giả làm việc ở rất nhiều ngành nghề. Một số bạn đang quản lý hoặc dạy tại các trường đại học. Một số là những người làm chính sách. Một số khác là thành viên trong gia đình, giáo viên, nhà quản lý, chuyên gia ngôn ngữ và lời nói, nhà trị liệu hoặc phụ tá. Một số tham gia vào dịch vụ chăm sóc trẻ mù điếc hàng ngày. Dù vai trò của bạn là gì, bạn đều rất quan trọng với cuộc sống của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và người trưởng thành mù điếc. Mỗi chúng ta đều có những hoàn cảnh khác nhau. Ta phải giải quyết chuyện tiền bạc, lập kế hoạch bài học, luyện cho trẻ đi vệ sinh hoặc chăm sóc y tế. Ngay khi nói về việc tạo dựng những môi trường giao tiếp mở cho trẻ em, chúng ta phải nói về việc tạo dựng những môi trường giống như vậy cho chuyên gia với gia đình. Con đường giao tiếp mở là con đường duy nhất để phát triển các chương trình và dịch vụ hiệu quả. Đặc biệt, chúng ta có thể muốn đặt ra những câu hỏi sau đây. Làm thế nào để phát triển các chính sách giáo dục, các hệ thống phân phát dịch vụ và những chương trình địa phương đáp ứng nhu cầu giao tiếp của những người mù điếc? Chúng ta làm thế nào để có thể chuyển biến thái độ và cam kết của các cá nhân cũng như của xã hội, quốc gia, bang và chính quyền địa phương? Giáo dục có chất lượng cho mọi trẻ em. Khi cố gắng làm việc để giành được những dịch vụ đặc thù cần thiết cho người mù điếc hoặc những nhóm trẻ khuyết tật khác, chúng ta thường được hỏi để chứng minh tại sao nhóm trẻ này nên có những dịch vụ mà nhiều người hiểu là nhiều hơn những trẻ khác. Chúng ta có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này nếu suy nghĩ về quyền lợi và nhu cầu của những trẻ mù điếc theo cách chúng ta thực hiện quyền và nghĩa vụ của những trẻ không khuyết tật. Chúng ta có niềm tin rằng tất cả mọi trẻ em, bất kể sự trầm trọng của khuyết tật hoặc nhu cầu chăm sóc đặc biệt như thế nào, đều xứng đáng được nhận giáo dục có chất lượng. Khi chúng ta tìm kiếm những cơ hội bình đẳng cho trẻ mù điếc, trước tiên hãy xem xét cách mà một số các dịch vụ giáo dục được mang đến cho những trẻ trong hệ thống giáo dục chung trong mối quan hệ với những dịch vụ cần thiết cho những trẻ mù điếc. Nhân sự chất lượng cao. Trẻ em không khuyết tật. Yếu tố quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống giáo dục nào là chất lượng nhân sự tiếp xúc trực tiếp với trẻ em và gia đình hàng ngày. Kiến thức và kỹ năng của họ trong việc tạo ra những cơ hội giáo dục mang tính kích thích cho trẻ em sẽ ảnh hưởng đến động lực và khả năng của trẻ trong việc học. Nhận ra yếu tố quan trọng này, một loạt các chương trình đào tạo giáo viên đại học đã chuẩn bị giáo viên để hướng dẫn trẻ em trong sự phát triển của mình. Sinh viên đang chuẩn bị để trở thành giáo viên phải học về những nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, học về sự phát triển của trẻ em, về cách thiết kế và thực hiện chương trình đáp ứng nhu cầu của một nhóm trẻ có độ tuổi cụ thể và về những chú ý đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến loại môi trường thích hợp nhất với nhu cầu của một trẻ. Khi một giáo viên đã hoàn thành một chương trình đào tạo nhân sự, chẳng hạn như một giáo viên ở các lớp tiểu học, phải học về sự phát triển của trẻ em nói chung trong độ tuổi này. Cô phải biết rất rõ về những kỹ năng mà hầu hết trẻ em đạt được trong độ tuổi từ mẫu giáo lớn cho đến lớp 8. Nếu cô dạy lớp 3, cô sẽ biết những kỹ năng và khái niệm nào trẻ em gần như đã học được cho đến độ tuổi đó, và cô cũng sẽ có ý tưởng chung về những kỹ năng và khái niệm học sinh cần đạt được trong suốt một năm học với mình ở lớp. Rất nhiều tài liệu và chương trình có sẵn đã trình bày chính xác những gì trẻ cần phải học và biết. Cũng có rất nhiều cơ hội quan sát và thực hành để học viên có thể thực hiện việc giảng dạy dưới sự hướng dẫn của những giáo viên có kinh nghiệm. Người quản lý nhà trường, người đang tìm một giáo viên dạy tiểu học, sẽ tuyển chọn cẩn thận để đảm bảo có được người giáo viên đã được đào tạo tốt để làm việc với nhóm trẻ này. Người quản lý gần như không tuyển một giáo viên để làm tính hoặc một giáo viên từ trường trung học cơ sở cho trẻ điếc. Nếu không, người quản lý sẽ tuyển một người không bao giờ có thể đáp ứng nhu cầu của trẻ ở độ tuổi tiểu học này. Trẻ em mù điếc. Nếu tất cả trẻ em có quyền được giáo dục bởi một giáo viên được đào tạo để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của chúng, thì trẻ em bị mù điếc cũng vậy. Tuy nhiên, trong lĩnh vực giáo dục mù điếc, những giáo viên được đào tạo có thể đặt mình vào nhiều vai trò phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ, mức độ khuyết tật và hoàn cảnh giáo dục. Giáo viên của trẻ mù điếc phải có thêm những năng lực đặc biệt để cung cấp cho học sinh các cơ hội học tập chất lượng. Mặc dù trẻ mù điếc cũng có những cơ hội cơ bản giống như tất cả trẻ em, chúng còn có những thách thức độc nhất vô nhị và phức tạp, đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng độc nhất vô nhị. Điều quan trọng nhất trong tất cả những điều này là khả năng giao tiếp với một trẻ mù điếc. Giáo viên đang chuẩn bị làm việc với trẻ mù điếc phải có sự nghiên cứu thiết thực và nhiều nguồn tài liệu. Chương trình cho biết những gì giáo viên dạy trẻ mù điếc cần phải có. Họ cũng cần có những kiến thức và kỹ năng đặc thù trong các lĩnh vực như phát triển chương trình và phát triển giao tiếp. Điều này gồm cả việc tiếp cận trong chăm sóc y tế cần thiết và công nghệ thông tin. Thậm chí, quan trọng hơn, có lẽ họ cần có cơ hội được gặp và giao tiếp với những người mù điếc khác nhau trong suốt quá trình được đào tạo, để quan sát và học từ những giáo viên có kinh nghiệm khi dạy trẻ em mù điếc. Giáo viên dạy trẻ mù điếc nên có nhiều cơ hội để học trực tiếp về nhu cầu của trẻ có khuyết tật này. Điểm cần nhớ là mọi trẻ đều có quyền được dạy bởi một người được đào tạo, người hiểu sự độc nhất vô nhị của sự mù điếc. Những người này nhất thiết phải làm việc trực tiếp với trẻ mù điếc và hướng dẫn, phát triển chuyên môn cho những nhân viên khác và gia đình. Người phụ tá. Mặc dù nhiều lớp học của trẻ em không khuyết tật có giáo viên hỗ trợ, những giáo viên này thường làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của giáo viên đứng lớp, người giữ trách nhiệm chính trong việc dạy học của mỗi trẻ. Nhiều trẻ mù điếc thường nhận được rất nhiều, nếu không nói là tất cả, sự hướng dẫn từ một nhân viên phụ tá. Thường sẽ rất thích hợp để một người phụ tá được thuê mướn như là người chịu trách nhiệm chính trong việc giao tiếp với trẻ trong ngày và tạo điều kiện để trẻ tương tác với người khác và với thế giới xung quanh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là trẻ vẫn nên được giáo viên dạy. Chúng ta không nên thay thế một phụ tá thay cho giáo viên. Cũng cần nhớ rằng khi một học sinh tiểu học cần thuộc sự quản lý của một giáo viên có kỹ năng trong việc thực hiện những kinh nghiệm học tập thích hợp, thì với học sinh mù điếc cũng vậy. Người phụ tá phải học cách giao tiếp hiệu quả với trẻ, nhưng dưới sự kèm cặp và chỉ dẫn của giáo viên dạy trẻ mù điếc. Môi trường trường học và chương trình. Trẻ không khuyết tật. Khi một đứa trẻ đến trường, trẻ tiếp tục được tham gia vào những hoạt động thách thức, trẻ phát triển kiến thức và kỹ năng cần có để trở thành một thành viên xã hội đang được tham gia đầy đủ. Như chúng ta đã nói, trẻ được dạy bởi những người được đào tạo đặc biệt để đảm nhận trách nhiệm ý nghĩa này. Nhà trường cho trẻ một loạt những hoạt động và chủ đề để dẫn dắt trẻ trở thành những con người hoàn thiện, phụ thuộc vào độ tuổi, bên cạnh một chương trình học đường. Học sinh được lựa chọn những khóa học và hoạt động chương trình bổ sung như đội hợp xướng, nhóm nhạc, khám phá nghề nghiệp, nghệ thuật và những hoạt động sử dụng công nghệ đặc biệt. Ngoài ra, nhiều dịch vụ đặc biệt phong phú cũng được cung cấp cho những cá nhân và nhóm trẻ. Có thể kể ra những dịch vụ này gồm chuyên gia đọc sách, chuyên gia âm nhạc, giáo viên giáo dục thể chất, giáo viên nghệ thuật và những thành phần khác. Những dịch vụ này nhìn chung đều được cung cấp riêng, bởi vì mặc dù giáo viên có thể được đào tạo một ít về những lĩnh vực này, nhưng học sinh cần những kỹ năng vượt ra khỏi những kỹ năng cơ bản mà một giáo viên thông thường có thể có trong công việc. Những dịch vụ này cũng được cung cấp để tránh quá tải cho giáo viên, không phải dưới hình thức tách riêng ra một lớp mà có thể cùng dạy hoặc được dạy với những điều chỉnh đặc biệt trong chương trình cơ bản của trẻ được thực hiện bởi sự chuẩn bị của một chuyên gia đặc biệt. Trẻ mù điếc. Ngoài việc được dạy bởi một giáo viên, người hiểu những nhu cầu độc nhất vô nhị của trẻ mù điếc, các em nên có cơ hội được tiếp cận với một loạt những dịch vụ hỗ trợ cần thiết để giúp chúng trở thành những người hoàn thiện. Đối với trẻ mù điếc, một số dịch vụ hỗ trợ có vẻ khác so với những dịch vụ dành cho trẻ sáng mắt, thính tai, nhưng một số có thể giống nhau với những điều chỉnh để đáp ứng với nhu cầu cá nhân của trẻ em. Những dịch vụ này có thể bao gồm đào tạo nghề, hướng dẫn sử dụng công nghệ, trị liệu hoạt động, giáo dục thể chất điều chỉnh, các khóa nghệ thuật thích ứng và những dịch vụ khác. Bồi dưỡng và hỗ trợ liên tục. Trẻ không khuyết tật. Trong lĩnh vực giáo dục chung, có rất nhiều cơ hội để giáo viên duy trì cùng lúc những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực học về những phương pháp giảng dạy đặc biệt, chương trình mới, những nghiên cứu và tài liệu mới nhất. Thường thì giáo viên sẽ tham dự các cuộc hội thảo, seminar và những khóa học giúp duy trì và trau dồi các kỹ năng. Có rất nhiều tổ chức chuyên môn và những cơ hội nội tại. Những ngày hội thảo dành cho giáo viên địa phương giúp giáo viên học và kết nối với giáo viên khác, những người chia sẻ những trách nhiệm tương tự. Trong hệ thống giáo dục của địa phương, sự đa dạng của các nguồn lực bao gồm cán bộ giám thị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, cán bộ giám sát phòng ban và các chuyên gia nguồn lực sẽ đảm bảo rằng giáo viên được hỗ trợ tốt và rằng trẻ em được dạy tốt, đang sử dụng những phương pháp thực hành tốt nhất, được chấp nhận. Ngoài ra, việc trao đổi không chính thức giữa giáo viên xảy ra hàng ngày trong phòng ăn, phòng giáo viên và sau giờ tan tầm, tạo ra những diễn đàn để thảo luận về những nhu cầu thông thường, những khó khăn và thành công của học sinh. Trẻ mù điếc. Thường thì giáo viên và thành viên gia đình, người chăm sóc và giáo dục trẻ mù điếc có thể cực kỳ bị cô lập vì dân số mắc phải khuyết tật này thực sự rất nhỏ so với dân số trẻ em nói chung. Những người này không chỉ bị tách biệt về mặt vật lý mà còn bị tách biệt khỏi những cơ hội đạt được thông tin một cách ngẫu nhiên. Đa số trẻ em mù điếc được phục vụ trong các chương trình nơi chỉ có một mình hoặc một trong số vài trẻ mắc khuyết tật này. Vì thế, chúng ta không có một lực lượng lớn giáo viên hoặc những nhà chuyên môn khác. Người nói về một bài báo họ đọc được hay về một hội thảo họ đã tham dự về mù điếc hoặc một lĩnh vực liên quan, hoặc người có thể chia sẻ những quan tâm về một học sinh mù điếc. Thông thường, những thông tin này có được trong sự nỗ lực rất lớn. Vì thế, việc lập kế hoạch để xây dựng một đội ngũ cán bộ và cha mẹ học sinh có năng lực cần được thực hiện cùng với việc không ngừng tiếp cận với những thông tin sẽ hỗ trợ họ khi những nhu cầu giáo dục và học tập của những học sinh mù điếc tiến triển. Những thiết bị nguồn. Trẻ không khuyết tật. Hầu hết các hệ thống nhà trường đều có sẵn các phương tiện dạy học, có thể dễ dàng tiếp cận cho giáo viên của họ. Có những phòng thí nghiệm được trang bị tốt, các trung tâm phương tiện, thư viện, phần mềm máy tính và những vật dụng khác cho phép giáo viên dạy trẻ lớp mình, mà không cần phải làm lại từ đầu. Trẻ mù điếc. Giáo viên dạy trẻ mù điếc cần những phương tiện rất đặc thù để là những giáo viên giỏi. Vì thế, giáo viên cần tiếp cận với máy đánh chữ Braille, các mô hình xúc giác, máy photocopy hình nổi, thermoform, tài liệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, các thiết bị chú thích, phần mềm và phần cứng máy tính và các vật dụng phục vụ trẻ nhìn kém. Những thiết bị và vật dụng này cần được chọn lựa với sự hỗ trợ của những người có kiến thức về công dụng và cách sử dụng thích hợp. Họ cũng cần có sẵn các chương trình dạy trẻ mù điếc, dạy trẻ điếc và những lĩnh vực khác liên quan có thể hướng dẫn họ trong công việc. Sự tham gia của gia đình. Trẻ không khuyết tật. Khi các hệ thống trường học tiến triển, sự tôn trọng đã tăng lên chưa từng có đối với vai trò của phụ huynh trong việc giáo dục con cái. Ở Hoa Kỳ, tổ chức giáo viên, phụ huynh, Parent Teacher Organization, PTO, có lẽ là tổ chức nổi tiếng nhất. Trong đó, phụ huynh có thể làm việc hợp tác với các nhà trường. Sự tham gia của hội phụ huynh và giáo viên trong các ủy ban trường học địa phương, cũng như những hội nghị giáo viên, phụ huynh được lên kế hoạch thường kỳ, đã tạo nên một diễn đàn mở giữa phụ huynh và chuyên gia để có thể học hỏi lẫn nhau. Trẻ mù điếc. Bên cạnh việc mở rộng những hội phụ huynh đến với gia đình có trẻ em khuyết tật, phụ huynh của những gia đình có trẻ mù điếc được gặp những gia đình khác có con bị mù điếc giống họ để chia sẻ những mối quan tâm cùng nhau cũng rất quan trọng. Những nhóm như vậy cũng tạo cơ hội để thu thập những thông tin họ cần để hiểu về những khả năng và nhu cầu của con họ. Gia đình của trẻ mù điếc thường không có cách nào để biết về những khả năng của con họ. Họ có thể học được nhiều điều từ những khóa tập huấn chính thức dành cho phụ huynh, từ những tiếp xúc trực tiếp với người lớn mù điếc và thăm viếng gia đình có con bị mù điếc. Cơ hội được gặp những gia đình khác cũng có con có nhu cầu tương tự sẽ tạo ra những cơ hội tốt nhất cho sự hỗ trợ cá nhân. Thách thức. Chúng tôi có thể mô tả chi tiết về hệ thống giáo dục nói chung, nhưng mục đích ở đây chỉ muốn minh họa những nhu cầu giáo dục của trẻ mù điếc. Thực sự không có gì khác so với các dịch vụ dành cho mọi trẻ. Nếu chúng ta cung cấp cho trẻ mù điếc những dịch vụ ngang với những dịch vụ dành cho trẻ sáng mắt và thính tai, chúng ta phải đảm bảo rằng giáo viên và gia đình của chúng được tiếp cận với cùng mức độ đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ. Sự khác nhau chủ yếu mà chúng ta phải thừa nhận là hệ thống giáo dục tốt hơn của chúng ta được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của đa số. Việc tạo ra những dịch vụ giống như vậy cho trẻ mù điếc thường được xem là quá khác biệt và đôi khi quá xa xỉ. Những dịch vụ này khác xa sự xa xỉ và nó thực sự bức thiết. Vì trẻ mù điếc gần như phụ thuộc hoàn toàn vào người khác để học tập. Thách thức khác của chúng ta là không phải để tạo ra một loạt các dịch vụ công phu, phức tạp, mà là để tạo ra một hệ thống có thể cung cấp cùng mức độ giáo dục cho tất cả trẻ em, kể cả trẻ khuyết tật. Để thực hiện điều này, chúng ta phải suy nghĩ một cách thực tế và sáng tạo về cách đáp ứng nhu cầu của những người bị mù điếc. Ta cần suy nghĩ thấu đáo trong việc lập kế hoạch ở tất cả các trình độ, cho trẻ, mức độ chương trình, mức độ bang và vùng, và ở mức độ quốc gia và quốc tế. Những yếu tố cần thiết của hệ thống dịch vụ cho trẻ mù điếc chất lượng cao. Với giả định rằng trẻ mù điếc đáng được hưởng những dịch vụ giáo dục bình đẳng về chất lượng với những trẻ có thể nghe và nói, chúng ta có thể nghĩ về những yếu tố cần thiết làm nên hệ thống dịch vụ chất lượng cao. Ta không nên nghĩ đến việc tạo ra một hệ thống giáo dục song song, mà hơn thế là một hệ thống sử dụng tối ưu những dịch vụ và nguồn lực hiện có, rồi hỗ trợ họ bằng những dịch vụ cần thiết, đảm bảo trẻ mù điếc có thể đạt được tối đa. Các dịch vụ nguồn lực trung tâm sẽ không thực tế khi mong đợi rằng tất cả các trường địa phương sẽ có những nguồn lực đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một trẻ mù điếc. Tuy nhiên, các trung tâm nguồn hoặc những nơi khác cũng hoạt động giống như một trung tâm nguồn, có thể được xây dựng để hỗ trợ các gia đình và nhà trường địa phương. Những trung tâm như vậy có thể đặt tại các trường phục vụ trẻ mù điếc. Những nơi khác có thể đặt tại những trung tâm chẩn đoán dựa vào bệnh viện hoặc ở những trường đại học đào tạo chuyên gia về mù điếc. Họ nên bố trí nhân sự là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm làm việc với những dạng trẻ mù điếc khác nhau. Lý tưởng nhất là nơi trẻ mù điếc nên có mặt thường xuyên. Bằng cách đó, gia đình và chuyên gia sẽ có một trung tâm nguồn tốt để học cách chẩn đoán, dạy và tương tác với trẻ mù điếc. Một trung tâm đáp ứng thực sự sẽ đảm nhận những việc sau: các dịch vụ chẩn đoán và đánh giá, bồi dưỡng và hỗ trợ không ngừng cho giáo viên và gia đình, huấn luyện sử dụng các thiết bị công nghệ. Chẩn đoán và đánh giá. Các trung tâm nguồn rất cần thiết vì bên cạnh các vùng dân cư đông đúc, các khu đô thị lớn, thì hầu như không chắc là các dịch vụ chẩn đoán có thể thực hiện hiệu quả ở địa phương. Đánh giá trẻ mù điếc, xem chương 6, là một quá trình liên quan đến nhiều phương diện. Đánh giá nhất thiết phải có cái nhìn toàn diện về trẻ. Đánh giá chỉ có thể được thực hiện bởi người có hiểu biết về khuyết tật này. Đánh giá được tổ chức bởi những người không có đầy đủ kỹ năng thì gần như kết quả đánh giá có thể hạn chế những cơ hội thành công của cá nhân. Đánh giá phải thể hiện được sự tôn trọng thực sự đối với những người và gia đình đã trải qua nhiều rào cản. Đánh giá phải tạo ra cái nhìn thực tế về tiềm năng của trẻ. Đánh giá phải đưa ra những lời khuyên làm thế nào nhận ra tốt nhất tiềm năng của trẻ. Ngoài danh sách trên đây, nhân viên chẩn đoán, đánh giá phải có khả năng duy trì mối quan hệ liên tục với trẻ sơ sinh, trẻ em và những người thanh thiếu niên mà họ đánh giá, cũng như với gia đình và nhà cung cấp dịch vụ trong chương trình can thiệp sớm, các dịch vụ giáo dục và người lớn. Trung tâm chẩn đoán và đánh giá chất lượng cao phải điều phối hiệu quả những người này vào quá trình đánh giá, học hỏi lẫn nhau và đưa cho họ những chỉ dẫn và bồi dưỡng. Bồi dưỡng và hỗ trợ không ngừng cho giáo viên và gia đình. Bất cứ giáo viên nào, bất kể được đào tạo như thế nào về lĩnh vực mù điếc, cũng sẽ cần đến những hỗ trợ liên tục để giúp họ có thể thực hiện được chương trình tốt nhất cho học sinh của mình. Sẽ rất hợp lý nếu sự hỗ trợ này đến từ một trung tâm tốt, nơi các chuyên gia được cam kết khám phá và sử dụng những chiến lược dạy học, các dịch vụ hỗ trợ và kỹ thuật tốt nhất. Các chuyên gia, nhà tư vấn hoặc nhân viên đặc biệt cần phải có sẵn để đáp ứng nhu cầu lớn hiện có của một cá nhân trẻ mù điếc. Điều này đòi hỏi họ phải có những liên lạc thường xuyên và liên tục với trẻ và gia đình. Những trung tâm này có thể cung cấp những cơ hội cho nhiều chuyên gia, phụ tá chuyên gia và thành viên gia đình, nhóm giáo dục địa phương hợp lại cùng nhau thường kỳ để bồi dưỡng, hỗ trợ lẫn nhau. Huấn luyện, sử dụng thiết bị công nghệ. Sự phát triển của công nghệ thông tin trong những thập kỷ qua đã mở rộng thế giới cho người khuyết tật. Sự gia tăng tiếp cận này đã thực sự tạo đà cho trẻ khuyết tật cảm giác và thể chất. Những người mù điếc có cơ hội đạt được những kỹ năng học đường bây giờ có thể giao tiếp bằng điện thoại, TDD và modem máy tính, chẳng hạn thư điện tử, mạng, với bất kỳ rào cản nào. Người sáng mắt, thính tai có thể gửi tin nhắn bằng máy tính dạng chữ in và ngay sau đó nó có thể được chuyển sang chữ Braille, vân vân. Khi chúng ta đọc chương 7, lựa chọn các phương thức giao tiếp, có rất nhiều mức độ cần cân nhắc khi nói về công nghệ. Các thiết bị công nghệ cao chúng ta đã bàn luận cực kỳ quan trọng cho trẻ nhỏ và người trẻ tuổi có các kỹ năng đọc viết. Sự sẵn có của các thiết bị công nghệ thực sự quan trọng kể cả cho những trẻ chưa đạt tới mức độ này. Công nghệ nút bấm và những thiết bị công nghệ thấp khác, khi được khai thác sử dụng tốt, có thể giúp ích nhiều cho việc xây dựng các kỹ năng giao tiếp và sự độc lập thể chất. Nhóm những nhà giáo dục cùng với sự trợ giúp của những phòng tăng cường giao tiếp, các trung tâm công nghệ, các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cần thận trọng trong việc lựa chọn thiết bị tương ứng với mỗi cá nhân trẻ. Họ phải quyết định thiết bị nào hiệu quả nhất trong việc khuyến khích giao tiếp và sự độc lập mang tính thể chất và làm thế nào có thể dạy trẻ sử dụng các thiết bị thích hợp một cách tốt nhất. Việc này không bao giờ kết thúc. Công nghệ thay đổi không ngừng và nhu cầu giáo dục và phát triển của mỗi trẻ và người trẻ tuổi mù điếc cũng vậy. Huấn luyện nhân sự can thiệp sớm. Bên cạnh những nỗ lực nhằm cung cấp nhiều dịch vụ trung tâm, chúng ta phải chú ý tới nhu cầu dành cho chuyên gia can thiệp sớm được huấn luyện đặc biệt. Nếu gia đình có thể học đọc và đáp ứng giao tiếp của trẻ sơ sinh, của họ, cũng như tạo cho trẻ một môi trường gia đình khuyến khích sự khám phá và học hỏi, họ sẽ gần như phát triển được những mối quan hệ tốt nhất có thể có và những kỹ năng giao tiếp tối ưu. Các dịch vụ can thiệp sớm có thể ảnh hưởng lớn nhất lên sự phát triển giao tiếp giữa trẻ và gia đình. Vì thế, điều cần thiết là người gặp gỡ gia đình của trẻ ở độ tuổi ban đầu này phải có sự hiểu biết tuyệt đối về sự phát triển giao tiếp sớm ở trẻ mù điếc. Người ta thường cho rằng bất cứ người nào đã được đào tạo về thị giác, thính giác hoặc khuyết tật nặng hoặc sự kết hợp những chuyên ngành này sẽ có thể đáp ứng nhu cầu của trẻ mù điếc. Điều này không phải luôn luôn đúng. Nếu một gia đình được tiếp cận với một người tỏ vẻ lo lắng, có thể do họ chưa bao giờ tiếp xúc với một trẻ mù điếc trước đó, việc này có thể làm tổn hại đến bất kỳ mối quan hệ lâu dài sau này giữa gia đình và những nhà cung cấp dịch vụ khác. Và quan trọng nhất, nó có thể ảnh hưởng mối quan hệ với chính đứa trẻ của họ. Cộng đồng mù điếc và lĩnh vực chuyên môn mù điếc đã được xác định. Các chương trình chuẩn bị nhân sự đại học để làm việc trong lĩnh vực mù điếc nhìn chung chiếm tỷ lệ nhỏ hơn so với các nhóm khuyết tật lớn hơn. Điều này nghĩa là họ cần sự hỗ trợ tài chính nhiều hơn từ các tổ chức chính phủ và nhà tài trợ. Để đạt được sự hỗ trợ cân bằng, một cộng đồng phụ huynh gồm những nhà chuyên môn, phụ huynh và nhà tiêu thụ phải tồn tại để hỗ trợ tất cả trẻ khuyết tật. Và trong cộng đồng này, một nhóm chuyên hỗ trợ nhóm dân số độc nhất vô nhị như trẻ mù điếc cần phải được xác định. Mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp ngăn ngừa các nhóm khỏi cảm giác cạnh tranh với nhóm kia trong việc gây quỹ và các nguồn đào tạo. Chúng ta đã nói rất nhiều lần về tầm quan trọng của sự cộng tác trong việc đáp ứng các nhu cầu của trẻ em và người trẻ tuổi mắc khuyết tật này. Ta thường nghĩ tới ngay một nhóm những người sẽ lập chương trình giáo dục cá nhân cho một trẻ. Bạn có thể là một thành viên của nhóm này, và nếu bạn là như vậy, sự đóng góp của cá nhân bạn vô cùng quan trọng. Ta cũng phải nghĩ tới nhu cầu làm việc nhóm ở mức độ rộng hơn, kết nối các trường trong địa phương ở cấp bang, cấp vùng và cấp quốc gia. Tất cả chúng ta, những người quan tâm đến việc giáo dục trẻ em mù điếc, nên cân nhắc về sự đóng góp quan trọng của mình đối với sự phát triển của những dịch vụ chất lượng cho nhóm dân số ít ỏi mắc phải độc nhất vô nhị này. Mỗi bậc phụ huynh, giáo viên, nhà can thiệp, nhà quản lý, giáo sư đại học và nhà cung cấp dịch vụ đặc biệt phải có những đóng góp có giá trị. Tất cả suy nghĩ đều cần được tôn trọng nếu chúng ta thực sự muốn phát triển những dịch vụ thích hợp. Người mù điếc cũng nên được hỗ trợ để bằng nỗ lực của chính họ tạo ra những nhóm xã hội của mình và các tổ chức khách hàng. Các chuyên gia trong lĩnh vực này nên được lôi cuốn vào những hoạt động của những nhóm như vậy để học hỏi thêm nhiều hơn về nhu cầu, giá trị và mong muốn của họ. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta phải ủng hộ sự tham gia của những nhà chuyên môn, phụ tá chuyên môn và các thành viên gia đình và bản thân người mù điếc trong những tổ chức này. Những tổ chức này bao gồm Quốc tế mù điếc, Hiệp hội Giáo dục và Phục hồi chức năng dành cho người mù và khiếm thị, Hiệp hội mù điếc Mỹ và Hiệp hội Gia đình cấp quốc gia dành cho mù điếc. Những phương thức tạo nên một hệ thống thích ứng. Tật mù điếc rất hiếm trong dân số chung và cũng là một bộ phận thiểu số trong số các khuyết tật khác. Vì thế, điều cần thiết là chúng ta phải tạo ra được một lực lượng ủng hộ để đảm bảo rằng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người trưởng thành mù điếc cũng như gia đình của họ nhận được tất cả những dịch vụ và hỗ trợ họ cần. Nếu hiện chưa có nhóm ủng hộ nào tồn tại nơi bạn đang sống, điều đó không có nghĩa là không thể tạo ra một nhóm như vậy. Những nhóm có ảnh hưởng đáng kể đến các dịch vụ dành cho trẻ mù điếc trong lịch sử đã được tạo nên bởi những người hợp sức cùng nhau để kêu gọi sự hỗ trợ từ những người khác, những người quan tâm đến nhu cầu của nhóm dân số này. Để tạo ra một lực lượng ủng hộ thành công, chúng tôi đưa ra những gợi ý sau. 1. Chúng ta phải định nghĩa nhóm dân số ta đang phục vụ là mù, điếc trong các hệ thống giáo dục và can thiệp sớm của chúng ta. 2. Chúng ta phải xác định những nhu cầu của trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên mù điếc. 3. Chúng ta phải kiểm lại những chương trình và dịch vụ hiện có sẵn cho trẻ mù điếc và gia đình của chúng. 4. Chúng ta phải xác định những khoảng trống trong dịch vụ dành cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và những thanh thiếu niên mù điếc. 5. Chúng ta phải lập kế hoạch hoặc có tầm nhìn vào việc làm thế nào để nhu cầu của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên mù điếc được đáp ứng tốt nhất. 6. Chúng ta phải làm việc thận trọng và kỹ lưỡng ở tất cả các cấp địa phương, bang, quốc gia để tạo nên những dịch vụ cần thiết. Định nghĩa nhóm dân số được phục vụ. Nhiều trẻ có thể hưởng lợi từ chuyên môn của giáo viên dạy trẻ mù điếc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết, nghĩa là những đứa trẻ này nên được gọi là mù điếc. Duy trì một loại đặc biệt trẻ mù điếc, những trẻ được chẩn đoán bị mất thị giác và thính giác sẽ đảm bảo những trẻ này không bị dán nhãn sai và được phục vụ chung với các nhóm khuyết tật khác. Chẳng hạn trẻ bị chậm phát triển trí tuệ nặng. Khi sự dán nhãn sai xảy ra, các nhà chuyên môn thường không thể hiện đầy đủ các nhu cầu cảm giác của trẻ mù điếc. Hiểu về sự ảnh hưởng của sự kết hợp mất thị giác và thính giác đến sự giao tiếp để tạo ra môi trường học tập tối ưu cho trẻ. Thu thập thông tin để xác định các nhu cầu. Ở chương 2, bạn đã biết về sự đa dạng của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên có thể được gọi là mù điếc. Điều quan trọng trong bất cứ khu vực địa lý bạn làm việc là không chỉ có một tiêu chuẩn để quyết định ai là người mù điếc, mà có hẳn một cơ chế kỹ thuật để thu thập những thông tin cụ thể về nhóm dân số này. Việc biết về tuổi và vị trí sinh sống cùng với bản chất và những ảnh hưởng khác của việc mất cảm giác và những khuyết tật kèm theo sẽ rất có ích. Các lực lượng ủng hộ cũng sẽ có được sự tin cậy cao nhất nếu bạn trình bày rõ ràng những thông tin này cho những nhà làm chính sách. Những người mù điếc và những người đại diện từ tất cả các phương diện chăm sóc và cung cấp dịch vụ cần những diễn đàn để chia sẻ ý tưởng và lập kế hoạch cho những dịch vụ hiệu quả. Những nhu cầu nhất định sẽ được đưa ra rõ ràng nhất bởi chính những người có nhu cầu hoặc bởi những người tham gia mật thiết trong việc đáp ứng những nhu cầu cụ thể đó. Và như một hệ quả, những nhóm lập kế hoạch như vậy nên bao gồm trẻ nhỏ và thanh thiếu niên mù điếc, cha mẹ của chúng, anh chị em hoặc những thành viên gia đình khác, nhà chuyên môn, người chăm sóc và tất cả những người có thể trình bày một bức tranh cụ thể về những nhu cầu của nhóm dân số này. Lượng giá các chương trình, dịch vụ đang tồn tại. Ở tất cả các mức độ lập kế hoạch, địa phương, bang, vùng hay quốc gia, thì điều quan trọng là phải có phương pháp xác định những chương trình và dịch vụ có tiếng tăm là những dịch vụ chất lượng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên mù điếc, cũng như những dịch vụ liên quan thường được tiếp cận bởi trẻ mù điếc và gia đình của chúng. Chúng ta cũng phải ý thức về việc làm thế nào mỗi cá nhân tận dụng được mỗi dịch vụ cho riêng họ. Bước này nhằm ngăn ngừa sự lặp lại các nguồn lực và dịch vụ không cần thiết. Nhận diện những khoảng trống trong dịch vụ. Một khi các dịch vụ đang tồn tại đã được nhận diện, bước quan trọng tiếp theo là xác định những nhu cầu, khoảng trống trong dịch vụ. Đây là một bước rất quan trọng vì những khoảng trống này sẽ trở thành đích nhắm tới của các lực lượng ủng hộ chúng ta. Sự đa dạng của nhóm lập kế hoạch sẽ đảm bảo rằng những nhu cầu thiết yếu nhất được nhận diện. Tạo dựng tầm nhìn. Một cách điển hình, khi chúng ta nghĩ về các mục đích phát triển, chúng ta sẽ nghĩ về mục đích giáo dục cho học sinh của mình. Đây là điều quan trọng vì cần phải có những mục đích rõ ràng cho bản thân chúng ta và một tầm nhìn về những dịch vụ chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ mù điếc. Khi tạo ra những dịch vụ cho người khuyết tật, chúng ta phải đề phòng, đừng làm theo kiểu đối phó với sự thiếu hụt chuyên môn. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này đã thuyết phục được các bạn rằng những người mù điếc cần và xứng đáng với một kiểu dạy học độc nhất vô nhị, đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt. Nếu không có sẵn những người có kỹ năng này, thì chúng ta không nên thỏa mãn với điều đó, cả với tư cách là cá nhân hoặc thành viên trong một lĩnh vực. Chúng ta nhất thiết phải suy nghĩ những phương cách sáng tạo để đào tạo nhân sự và cung cấp những dịch vụ chất lượng. Cố gắng ở tất cả các cấp độ để tạo ra sự thay đổi. Chúng tôi đã nói rất nhiều lần rằng nhóm dân số những người mù điếc rất nhỏ và rất đa dạng. Vì thế, nhất thiết các lực lượng ủng hộ của chúng ta phải rất mạnh, đủ để đảm bảo rằng các dịch vụ, hỗ trợ và công nghệ chất lượng cao phải sẵn có cho mỗi cá nhân. Hiện tại, chúng ta chưa có những nguồn lực cần thiết để đảm bảo các chương trình sẽ đáp ứng những nhu cầu giao tiếp và giáo dục toàn diện cho dân số này. Tuy nhiên, chúng ta không cho phép những khoảng trống này làm tê liệt chúng ta hoặc cho chúng ta lý do đưa ra những dịch vụ thấp kém cho những người mù điếc. Mỗi người đã đọc cuốn sách này có thể góp một vai trò quan trọng tại địa phương, vùng miền, quốc gia bằng việc trực tiếp tham gia nhiệm vụ giáo dục trẻ hoặc qua việc hỗ trợ đưa ra những kiến nghị cho những nhóm như vậy qua việc gửi thư hoặc gọi điện tới cơ quan lập pháp. Bất cứ nhóm ủng hộ nào tham gia vào những bước trên đây sẽ đều đặt một nền tảng tốt cho những nỗ lực của nó. Với cách làm việc từ gốc đi lên một cách thận trọng và sự phối kết hợp của các lực lượng, chúng ta sẽ tiến xa hơn trên con đường cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao, cân bằng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên mù điếc.